Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 245, nhục nước mất chủ quyền. Góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, Vân Trung Hạc bị bắt, như quỷ nhập vào người, không ngừng hô to, Thái Thượng Hoàng báo mộng, Đại Chu có tội nhân, Thượng Thiên tức giận, sắp bộc phát thiên khiển. Nghe như thế, Nam Cung Tam cười lạnh nói, Ngao Ngọc, còn chơi trò này, không cảm thấy buồn cười sao? Hiện tại ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng vô dụng, đã bị giam lỏng trong Hoàng Cung ròng rã hơn 10 ngày. Lão báo mộng ngươi có tác dụng cầu thi ấy, Vân Trung Hạc cao giọng nói, thật, là thật, để bệ hạ chuẩn bị sớm đó. Nam Cung Tam giận dữ hết, đừng làm bộ dạng này nữa, Ngao Ngọc ngươi chỉ có con đường chết, còn tiếp tục nữa cũng không thể cứu được ngươi. Vân Trung Hạc vẫn như quỷ nhập vào người, không ngừng hô to Thái Thượng Hoàng báo mộng, Thượng Thiên tức giận, sắp bộc phát thiên khiển. Đông đảo võ sĩ Hắc Băng Đài cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm. Như chế diễu, xem thường không thôi, Thái Thượng Hoàng hiện giờ đang bệnh nguy kịch sắp chết, mà hai tháng trước chẳng phải có yêu phong truyền, nói cái gì Túc Thân Vương, Đại Lý Tự Khanh, Thái Y Thự Lệnh ở trong Thượng Thanh Cung chọc giận tới thần tiên. Sẽ bị trừng phạt sao? Hiện tại hai tháng đã qua, mấy người này vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng đó. Thượng Thiên trừng phạt đâu? Ở nơi nào, Thượng Thanh Cung cũng không còn ai. Người ở bên trong đều bị giải tán. Đã triệt để hoang phế. Thái Thượng Hoàng đã trở thành một tù phạm phế nhân. Ngao Ngọc ngươi lại cáo mượn oai hùng còn mượn dùng cầu thi ấy. Cứ như vậy, Ngao Ngọc sắp bị Nam Cung Tam mang đi. Chuyển rời đến ngục giam Hắc Băng Đài. Ngao Tâm đi tới, gã cơ hồ đã khỏi hẳn. Nhưng cũng đã hoàn toàn già nua, tóc cũng bạc trắng, có thể để ta và Ngao Ngọc nói vài câu không? Ngao Tâm hỏi, Nam Cung Tam nói, Ngao Tâm đại soái, lão nhị ủng hộ ngươi, cũng kính ngưỡng ngươi, nhưng ta không giống vậy, ta vốn thiết diện vô tư, có lời gì để nói, sâu chuỗi cấu kết với nhau sao? Ngươi muốn gặp lại Ngao Ngọc, cơ hội sẽ có rất nhiều, đợi đến đêm trước khi hắn chết. Ngươi có thể đi đưa cơm cho hắn. Đương nhiên lần này Ngao Ngọc phạm tội quá lớn, sẽ bị chém đầu cả nhà, cho nên người một nhà các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ dưới đất. Ánh mắt Ngao Tâm giận dữ, nhưng vẫn đè nén lại, chậm rãi nói, con ta, vi phụ không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngày ngươi thật bị gia hình tra tấn, vi phụ sẽ đi cướp pháp trường. Ngao Tâm vẫn thẳng thắn như vậy. Thậm chí ngay cả cướp pháp trường cũng nói ra. Ha 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 a, Nam Cung Tam cười như điên nói. Ngao Tâm ơi Ngao Tâm, ngươi mặc dù ở trên chiến trường tung hoành vô địch, nhưng lúc Ngao Ngọc bị Lăng Trì xử tử, đâu chỉ ngàn người, ngươi giết hết sao, ngươi đi cướp pháp trường, chỉ là tự tìm đường chết, chỉ bằng ngươi nói một câu kia, ta đã có thể bẩm báo Hoàng đế bệ hạ, sớm bắt ngươi rồi, Ngao Tâm nói. Cứ tự nhiên, Nam Cung Tam nói, hiện tại cáo biệt, đi thôi, cứ như vậy, Ngao Ngọc vừa mới thức tỉnh đã bị từ trong nhà mang đi. 1000 tên Hắc Băng Đài áp giải hắn, trùng trùng điệp điệp tiến về ngục giam Hắc Băng Đài, nhìn Ngao Ngọc bị áp giải đi, mẫu thân Liễu Thị khóc muốn ngất trong ngực trượng phu, cuộc sống như vậy lúc nào mới kết thúc, dù cả nhà chết đi, so với hiện tại còn tốt hơn. Cứ như vậy, Ngao Ngọc bị bắt vào trong ngục giam Hắc Băng Đài. Đến tận đây, vây cánh Thái Thượng Hoàng bị hủy diệt toàn bộ. Không còn sót một ai. Đảng Thái Thượng Hoàng, cũng giống như tan thành mây khói. Lúc này, thời gian cách Thái Thượng Hoàng tiến vào Hoàng Cung đã 19 ngày. Cách Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng bị giết đã qua 23 ngày. Trấn Hải Vương Phủ mặc dù cách Kinh Thành rất xa. Nhưng từ Giang Châu ra biển, thuận gió ngày đi nghìn dặm, cũng vẻn vẹn chỉ 10 ngày, là có thể truyền tin tức đến tai Trấn Hải Vương Phủ. Cho nên hơn 10 ngày trước đó, Trấn Hải Vương Sử Biện đã nhận được tin nhi tử chết. Bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung gã nổi giận. Gã là một đời kiêu hùng, mà lại là một kiêu hùng xem thường thiên hạ, dã tâm bừng bừng. Hùng tâm tráng trí, lãnh địa Sử Thị gia tộc nằm ở cực nam Đại Chu đế quốc. cũng là góc đông nam cuối cùng của Đông Bộ Đại Lục. Y nắm giữ một bán đảo giáp giới Nam Cảnh Đại Chu. Mấy quần đảo hoàn toàn treo cô độc ngoài hải ngoại, lãnh địa Sử thị gia tộc đạt tới 30 mấy vạn cây số vuông. Nhân khẩu cũng có hơn mấy triệu. Chính vì điều kiện địa lý đặc thù như vậy, cho nên Ngao Tâm dù chiến lực vô địch, chinh phục toàn bộ Nam Cảnh, nhưng không thể đánh thắng Sử thị gia tộc. Mấy chục vạn đại quân xuôi Nam bình định, Sử thị gia tộc lập tức đầu hàng, đồng thời rút quân chủ lực đến hòn đảo trên biển. Ngao Tâm ngươi vừa xuất lĩnh đại quân đi, quân đội Sử thị gia tộc ta lại trở về, một lần nữa chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa. Hàng rồi phản, lặp đi lặp lại, cho nên rơi vào đường cùng. Ngao Tâm tấu xin Thiên Diễn Hoàng đế phong vương cho Sử Biện. Lúc đó Thiên Diễn Hoàng đế đáp ứng, thế là Sử Biện trở thành phiên vương duy nhất, nhưng mục tiêu Sử Biện cho tới bây giờ cũng không phải là làm một phiên vương, mà là thành lập một đế quốc. Mục tiêu của y là năm hành tỉnh Nam Cảnh, bây giờ lãnh địa cùng nhân khẩu hiện tại không đủ trở thành một đế quốc. Mà một khi y chiếm đoạt năm hành tỉnh Nam Cảnh, lập tức có được 1,6 triệu cây số vuông, có được gần 30 triệu nhân khẩu, tăng thêm y có được một chi hạm đội cường đại trên biển. Mậu dịch trên biển mang đến tài phú không ngừng, có được hải lục, hoàn toàn có thể thành tựu một phen bá nghiệp, thành lập đại sử đế quốc của y. Thiên hạ vốn có tam đại đế quốc, hiện tại đại tây đế quốc quật khởi, có được tứ đại đế quốc. Như vậy tương lai cũng có thể có được năm đại đế quốc. Không phải sao, Sử Biện muốn cùng tứ đại hoàng đế bình khởi bình tọa. Lần trước Nam Cảnh phản loạn, chính là cơ hội tốt thiên đại, cho nên gần 10 vạn đại quân Sử Biện, lợi dụng danh nghĩa trợ giúp Đại Chu đế quốc bình định tiến lên phía Bắc. Chiếm lĩnh 3 quận Đại Chu Nam Cảnh, Sa Nam, Góc Biển, Bắc Vọng, chiếm lĩnh 3 quận này. Chẳng khác nào đã nửa bước dẫm vào Nam Cảnh Đại Chu. Nhưng không ngờ, Nam Cảnh phản loạn bị lắng lại dễ như vậy. Ngay sau đó 20 mấy vạn đại quân Phó Viêm đồ xuôi Nam. Tăng thêm Nam Cảnh phản loạn kết thúc, 10 mấy vạn quân đội Nam Cảnh một lần nữa tập kết dưới Đại Đô Hộ Phủ. Kể từ đó, Đại Chu đế quốc có trọn vẹn 400,000 đại quân tại năm hành tỉnh Nam Cảnh. Do đó, đừng nói thổ dân không dám phản loạn, 400,000 đại quân này đối với Trấn Hải Vương Sử Biện cũng là áp lực cực lớn. Sau đó Hoàng đế hạ chỉ ca ngợi Trấn Hải Vương Sử Biện. Đồng thời nói cho y biết, Nam Cảnh phản loạn đã lắng lại, quân Trấn Hải Vương có thể trở về, ý là để Trấn Hải Vương lui binh, phun ra 3 quận đã chiếm lĩnh. Thịt ăn vào trong miệng nào dễ dàng phun ra như vậy. Thế là Trấn Hải Vương kéo dài đủ kiểu. Mà ngay lúc này, thật sự là trời trợ giúp Sử thị. Lãng Châu phát sinh đại hải khiếu. Toàn bộ Lãng Châu cảng, Lãng Châu thành bị hủy. Đại Chu đế quốc thủy sư cũng bị hủy hơn phân nửa. Triều đình muốn cầu cạnh Sử thị gia tộc, cần mượn bạc y không nói. Mà mậu dịch trên biển cũng phải dựa vào Sử thị gia tộc hỗ trợ. Từ đó về sau, Hoàng đế không tiếp tục thúc giục Sử Biện lui binh nữa. 10 vạn quân Trấn Hải Vương Sử Biện liền yên tâm thoải mái chiếm lấy 3 quận Nam Cảnh. Nhưng đại quân Phó Viêm đồ cũng không rút đi, cách 3 quận không đến 200 dặm, đại quân song phương cứ như vậy giằng co, dù đại quân song phương giằng co. Nhưng Phó Viêm đồ cùng Trấn Hải Vương Sử Biện lại quan hệ rất mật thiết. Còn kém chút kết làm huynh đệ khác họ, khi Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế đối lập, Phó Viêm đồ càng liều mạng lôi kéo Trấn Hải Vương Sử Biện. Mà Sử Biện cũng vỗ ngực nói, mặc dù y được Thái Thượng Hoàng sắc phong, nhưng trong mắt của y chỉ có Hoàng đế bệ hạ, nếu ai dám làm khó dễ Hoàng đế. Đó chính là làm khó dễ Trấn Hải Vương y, 10 vạn đại quân Sử thị gia tộc. Mười mấy vạn thủy sư các giáo chờ phân phó. Chỉ cần một đạo ý chỉ Hoàng đế tới, ta lập tức dẫn binh lên phía Bắc, vào kinh Cần Vương, Phó Viêm đồ vội vàng nói. Không cần, không cần, thiên hạ đều là của Hoàng đế bệ hạ, mặt khác đều là bè lũ xu nịnh, không đáng để lo, bất quá đế quốc tạm thời gặp một chút phiền phức. Cần mượn bạc Trấn Hải Vương, Ngay dưới loại tình hình song phương lửa nóng này, Trấn Hải Vương Sử Biện Hào phóng móc ra 2 triệu lượng bạc. Tiếp đó lại vắt chày ra nước, sau đó Thế tử Sử Quảng bởi vì huyết tẩy đại lý tự. Lại bị gõ thêm 3 triệu lượng, nhưng Sử thị gia tộc trên thực tế chỉ xuất 1 triệu. Còn lại vẫn không động, kết quả lúc này thiên đại tin dữ truyền đến, Trấn Hải Vương Thế tử Sử Quảng bị Ngao Ngọc giết. Đại Chu đây là muốn bức phản ta sao? Ta trung thành Đại Chu tuyệt đối. Lãng Châu gặp nạn, cô ra rút mấy triệu lượng. Các ngươi vậy mà giết con của ta. Các ngươi muốn bức phản ta à? Trong cơn giận dữ, Trấn Hải Vương Sử Biện lập tức hạ lệnh đại quân lên phía Bắc. Đằng đằng sát khí, nổi giận đùng đùng, thừa cơ lại chiếm 2 quận. Bởi vì muốn cầu cạnh Sử Biện, Phó Viêm Đồ cùng nhị hoàng tử dù có được gần 400.000 đại quân, nhưng cũng không tiện ngăn cản Sử Biện. Cứ như vậy, Sử Biện vốn chiếm lĩnh 3 quận, hiện tại biến thành 5 quận. Nhị hoàng tử tự mình đi gặp Trấn Hải Vương, mời y lắng lại cơn giận lôi đình, có chuyện từ từ nói. Sau đó, nhị hoàng tử hững hờ nói, Thái Thượng Hoàng đã bị Phụ Hoàng đưa vào Hoàng Cung vinh dưỡng. Tất cả người Thượng Thanh Cung đã bị giải tán, Ngao Ngọc cũng bị bắt lại. Đây là đang nói cho Sử Biện, nhị hoàng quyết đấu đã kết thúc, hoàng đế bệ hạ cũng không tiếp tục bị quản chế nữa. Lại một lần nữa độc trưởng càn khôn, cho nên Trấn Hải Vương ngươi có thể mượn cơ hội đe dọa. Nhưng cũng đừng đe dọa quá nhiều, bởi vì hoàng đế bệ hạ trong trận tranh đấu hoàng quyền này, đã đại hoạch toàn thắng. Rất hiển nhiên, Trấn Hải Vương Sử Biện nghe cũng minh bạch, y lập tức lệ rơi đầy mặt nói. Nhị điện hạ, Sử Quảng này là nhi tử ta thương yêu nhất, là tương lai Trấn Hải Vương ta. Cứ như vậy bị giết, ngươi nghĩ trong lòng ta không buồn sao được, ngươi nghĩ ta còn mặt mũi nào mà tồn tại đây. Nhị hoàng tử nói, Trấn Hải Vương yên tâm, triều đình nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Hiện tại cả nhà Ngao Ngọc đều đã bị bắt lại. Chu sát cửu tộc, lăng trì Sử Tử, Sử Biện nghiêm nghị nói. Nhị hoàng tử nói, chu sát cả nhà, lăng trì Sử Tử, cái này đều có thể. Nhưng chu sát cửu tộc, chỉ sợ không thể, bởi vì bọn người Ngao Đình, Ngao Động, Ngao Minh, đều là người của chúng ta. Bọn hắn cũng là tử địch Ngao Ngọc. Sử Biện nói, vậy được, bắt cả nhà Ngao Ngọc lăng trì Sử Tử. Nhị hoàng tử nói, điều kiện này có thể. Trấn Hải Vương Sử Biện nói, Hương Hương công chúa, vẫn như cũ phải gả cho Trấn Hải Vương phủ chúng ta. Nhị hoàng tử nói, gả cho Trấn Hải Vương Thế tử mới sao? Sử Biện nói, không, vẫn như cũ gả cho Sử Quảng con ta. Hôm bài vị kết hôn, kết minh hôn, lời này vừa ra, sắc mặt nhị hoàng tử hơi đổi một chút. Trấn Hải Vương ngươi không đúng rồi. Rất hiển nhiên chính ngươi thèm nhỏ dãi Hương Hương. Muốn chiếm thành của mình à, mà công chúa Đại Chu đế quốc ta. Vậy mà kết minh hôn, hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại? Sử Biện nói, ngoài ra 10 vạn đại quân ta đã chiếm lĩnh 5 quận. Cũng không trả lại, xin hoàng đế bệ hạ sắc phong 5 quận này cho ta. Lời này vừa ra, sắc mặt nhị hoàng tử kịch biến. Cái này quá phận à, ngươi chết một đứa con trai. Chúng ta giết cả nhà Ngao Ngọc báo thù cho ngươi. Ngươi vậy mà muốn một Hương Hương công chúa. Còn muốn 5 quận, đã hơn phân nửa hành tình. Tương đương lãnh địa Sử thị gia tộc ngươi lập tức tăng lên 5 thành. Khế ước này nếu ký, đó chính là nhục nước mất chủ quyền. Làm sao cũng không thể đáp ứng. Thế là Sử Biện tức giận nói. Nếu thế, vậy cũng không cần nói chuyện. Cô Vương tự mình đi báo thù cho nhi tử, câu nói này đương nhiên là uy hiếp trắng trợn. Ngay sau đó, hạm đội Sử thị gia tộc xuất động, ở trên mặt biển tập kích thương thuyền Đại Chu đế quốc. Không chỉ như vậy, giam tất cả thương thuyền Đại Chu đế quốc tại cửa khẩu Sử thị gia tộc. Sau đó, Sử thị gia tộc thậm chí tập kết hạm đội đại quy mô, chuẩn bị lên phía Bắc đi săn. Trong lúc nhất thời này, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, song phương tranh thủ thời gian lại bắt đầu một vòng đàm phán mới. Lâm vào triệt để giằng co. Điều thứ nhất, cả nhà Ngao Ngọc sẽ bị lăng trì Sử Tử. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Điều thứ hai, Hương Hương công chúa có thể đưa tới Sử thị gia tộc. Cũng có thể kết minh hôn với Sử Quảng, nhưng phải bí mật tiến hành. Đối ngoại sẽ tuyên bố Hương Hương công chúa bị bệnh chết. Đưa nàng đến Sử thị gia tộc xong, đó chính là người Sử thị gia tộc. Tiếp theo vận mệnh thế nào? Mặc cho Sử Biện. Điều thứ ba, Trấn Hải Vương lao khổ công cao. Triều đình nguyện ý sắc phong thêm một quận cho Trấn Hải Vương. Đương nhiên đây vẫn như cũ là mật ước không công khai. Nhưng nội các cùng Xu Mật Viện, đều thừa nhận điểm này. Điều thứ tư, Trấn Hải Vương nguyện ý đóng góp không ràng buộc 10 triệu lượng bạc cho triều đình. Điều kiện này, Trấn Hải Vương Sử Biện đương nhiên không đáp ứng. Vẻn vẹn chỉ một quận, lại muốn y tốn 10 triệu lượng bạc. Chỉ là một quận, ta dù thu thuế 100 năm, cũng chưa chắc có thể thu đến 10 triệu lượng. Sử thị gia tộc ta có tiền vô số kể, nhưng cũng đừng coi ta là kẻ ngốc, mà số tiền kia của Sử thị gia tộc là để tương lai thành lập đế quốc. Song phương lại một lần nữa ngươi tranh ta đoạt, tiến hành đàm phán gian nan hai điều phía sau. Nhưng song phương biết rõ lòng dạ nhau, đàm phán này chẳng mấy chốc sẽ thành công. 10 triệu lượng này Trấn Hải Vương vẫn như cũ phải cho. Nhưng là sắc phong không phải một quận, mà là ba quận, cái này đương nhiên vẫn như cũ là nhục nước mất chủ quyền. Nhưng trong mắt triều đình, Nam Cảnh này giống như không hoàn toàn là cương thổ triều đình. Là nơi phát tài, khá giống với Đại Anh đế quốc và thuộc địa hải ngoại. Cắt nhường ba quận thì cắt nhường ba quận, đạt được 10 triệu lượng bạc này. Có thể trùng tu Lãng Châu Cảng, Thủy Sư, Lãng Châu Thành, chờ Thủy Sư Đại Chu đế quốc cường thịnh, lại tiến hành tước bỏ thuộc địa cũng được. Hôm nay nhường ba quận này, trong vòng mười mấy năm lại cầm về, mà toàn bộ lãnh địa Sử thị gia tộc cũng đều chiếm trở về. Khoảng cách thời gian ký kết mật ước cũng không xa. Sau đó, Trấn Hải Vương Sử Biện đưa một điều kiện cũng không tính là điều kiện. Nói. Nghe nói con ta lúc ấy nói, muốn lấy đầu lâu Ngao Ngọc làm thành cái bô, nhị hoàng tử nói, đúng vậy, Trấn Hải Vương Sử Biện nói, vậy sẽ phải thỏa mãn nguyện vọng con ta, các ngươi lăng trì hắn xong, tất cả thịt đều phải dùng băng giữ tươi, sau đó lấy xương sọ, cùng đưa đến tay ta, nhị hoàng tử nói, ngài muốn làm cái gì, Trấn Hải Vương Sử Biện nói, ta muốn dùng thịt của hắn cho trò ăn. Ngao Ngọc nếu tỉnh lại, sẽ bị thẩm vấn, vẫn như cũ là Tam Ti hội thẩm, Đại Tông Chính Túc Thân Vương đốc thẩm, Đại Lý Tự Khanh nghiêm nghị quát, Ngao Ngọc, ngươi có nhận tội không? Vân Trung Hạc nói, ta và Sử Quảng ký xuống giấy sinh tử, luận võ quyết đấu, sinh tử do trời định, có tội gì, lúc ấy mấy ngàn người làm chứng, Lão Lương Thân Vương cũng có thể làm chứng. Huống hồ triều Tạ Uy Tông Hoàng đế cũng từng quyết đấu với Tây Lương Thái tử. Hẳn là Đại Chu ta không nhận khế ước giấy sinh tử này sao? Đại Lý Tự Khanh Phó Nhân Long nhíu mày. Lão bất tử Lương Thân Vương, ngươi tham gia náo nhiệt này làm cái gì? Giấy sinh tử khế ước luận võ quyết đấu. Trên luật pháp không tính, nhưng dù sao triều ta có tiền lệ, miễn cưỡng tính hữu hiệu. Đại Lý Tự Khanh Phó Nhân Long nói. Nhưng Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng không phải chết bởi quyết đấu, mà là chết bởi mưu sát. Ngao Ngọc ngoi có võ công gì? Mọi người rõ như ban ngày, hoàn toàn tay trói gà không chặt. Sử Quảng Thế Tử có thể địch ngàn người, ngươi làm sao có thể trên sân đấu võ giết hắn? Trong đó tất nhiên có bẫy. Thế là bản quan đã để quan nghiệm thi, còn có thái y thự lệnh kiểm tra thi thể Sử Quảng Thế Tử. Quả nhiên phát hiện mánh khóe, trong cơ thể của hắn có đại lượng kỳ độc, cho nên hắn bị độc chết, mà không phải luận võ bị giết. Sau đó, quan nghiệm thi báo cáo, thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân tự mình thăng đường làm chứng. Nói có trật tự, chính Ngao Ngọc cũng suýt chút nữa thì tin, Vân Trung Hạc lập tức cười lạnh nói, không nói đến Sử Quảng trúng độc mà chết hay không, dù hắn trúng độc, liên can gì đến ta. Lâm Trung Nhân cười lạnh nói, Ngao Ngọc à, ngươi làm ra chuyện xấu, chính ngươi không thừa nhận sao, ngươi hạ độc Sử Quảng Thế Tử chính là kỳ độc mê địa cốc. Địa ngục yêu cơ, tỉnh Trung Nguyệt nữ vương trúng độc chính là loại kịch độc này. Là người đi mê địa cốc, cầu được giải dược địa ngục yêu cơ. Vân Trung Hạc kinh ngạc, ngay cả việc này các ngươi cũng biết. Hắn lập tức cười nói, vậy ta ngược lại muốn biết, kịch độc địa ngục yêu cơ này, ta làm sao lấy được? Lâm Trung Nhân nói, là ngươi mua từ trong mê địa cốc. Vân Trung Hạc nói, có chứng cứ gì? Lâm Trung Nhân cầm lấy một cái bình nhỏ nói, đây là cái gì? Đây chính là kịch độc địa ngục yêu cơ. Nhà ngươi cháy xong, chúng ta lục soát trong vách nát tường siêu nhà ngươi, phát hiện còn thừa lại nửa bình, mặt khác nửa bình còn lại, đương nhiên là cho sử quảng ăn vào, mà đặc tính địa ngục yêu cơ này ăn vào xong, chừng nửa canh giờ mới phát tác, mà một khi thi triển nội lực võ công, trong nháy mắt sẽ phát tác, một khi độc phát, toàn thân tê liệt, hoàn toàn không cách nào động đậy, cái này cũng hoàn toàn có thể chứng minh. Sử Quảng Thế Tử lúc ấy vừa nhảy lên không trung, bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc rơi xuống đất, sau đó bị ngươi giết, bởi vì nửa canh giờ trước, ngươi đã hạ độc địa ngục yêu cơ hắn. Có ai không? Truyền người làm chứng. Một lát sau, một nữ tử xinh đẹp thướt tha tới. Tác thị, ngươi có thân phận gì? Làm sao hạ độc Sử Quảng Thế Tử? Đại lý Tự Khanh lạnh giọng hỏi. Nữ tử xinh đẹp kia nói, nô gia là thị thiếp Sử Quảng Thế Tử, nhưng nô gia giống như Tô Tiểu Vân, đều đã bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xúi dục. Có một ngày ngao ngọc này xuất hiện ở trước mặt ta. Giao một bình này cho ta, nói ta nghĩ biện pháp đổ chất lỏng này vào trong đồ ăn Sử Quảng Thế Tử. Ta sợ sệt không đáp ứng, ngao ngọc liền uy hiếp ta, nếu không đáp ứng, sẽ bộc lộ thân phận ta ra. Như thế ta chết không có chỗ chôn, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể cho nước trong bình thuốc này vào thức ăn Sử Quảng Thế Tử. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long nói, chính là người trước mắt này, bức bách người hạ độc Sử Quảng Thế Tử sao? Nữ tử xinh đẹp kia nhìn về phía Ngao Ngọc, nói, đúng, chính là hắn, chính là hắn. Thái y Thự Lệnh Lâm Trung Nhân cầm qua cái bình, đưa cho nữ tử xinh đẹp kia hỏi. Là bình này sao? Đúng, 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 nữ tử kia nói, chính là hương vị này, ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long nói, dẫn đi. Sau đó, thị thiếp kia bị mang xuống dưới. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long lạnh giọng cả giận nói, Ngao Ngọc, hiện tại nhân chứng, vật chứng, thi chứng đều có, ngươi có lời gì để nói, ngươi còn không chịu nhận tội. Vân Trung Hạc bắt đầu vỗ tay, nói, bội phục, bội phục, bội phục à. Túc Thân Vương vung tay lên, đám người còn lại đều lui xuống, đồng thời đóng lại đại môn. Trong đại đường, cũng chỉ còn bốn người, Túc Thân Vương, Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long, Thái y Thự Lệnh Lâm Trung Nhân, còn có Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, Túc Thân Vương, hai vị đại nhân, ta thật sự bội phục đầu dạp xuống đất. Ta vốn cho rằng các ngươi sẽ tùy tiện vu oan ta một cái tội mưu sát là xong. Không ngờ vậy mà làm nghiêm mật hoàn chỉnh như thế. Nếu như không phải chính ta không làm qua, ngay cả chính ta cũng phải tin tưởng đó. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long nói, hại người, cũng phải hại cho chu toàn nha. Lúc này, gã cũng không che giấu. Vân Trung Hạc nói, địa ngục yêu cơ này là Thái tử Lý Trụ Đại Tây Đế Quốc cho các ngươi à, liên quan tới chuyện ta cứu tỉnh Trung Nguyệt. Ta đi mê địa cốc, cũng là hắn nói cho các ngươi biết. Túc Thân Vương nói, không sai, Ngao Ngọc ngươi đúng là địch nhân khắp thiên hạ, nhưng bản vương vẫn vô cùng phối hợp, ngươi làm như thế nào trên luận võ giết Sử Quảng, thật là khiến người ta chấn kinh, bất quá, cũng phải cảm tạ ngươi giết Sử Quảng. Nếu không chúng ta cũng không thể nhốt Thái Thượng Hoàng được. Cầm tù Thái Thượng Hoàng. Túc Thân Vương ngươi vậy mà Đường Hoàng nói mấy chữ này. Ngao Ngọc à, ngươi cũng đừng hy vọng xa vời Thái Thượng Hoàng tới cứu ngươi. Túc Thân Vương cười nói, lão nhân gia ông ta hiện tại chính là một tù phạm. Mỗi ngày ăn cơm, đi ngủ, đi ị đều bị cai quản đến xít sao. Ăn không vô thì cứng rắn nhét. Ngủ không được thì cứng rắn đè xuống giường, thật sự là vô cùng thê thảm, bất quá lão còn mập một chút, Xem ra người và heo cũng giống như nhau. Dùng sức cho ăn nhất định sẽ mập. Vân Trung Hạc run rẩy nói. Hương Hương công chúa đâu? Sử Quảng chết rồi, nàng cũng không cần phải gả đi. Túc Thân Vương nói, đối ngoại tuyên bố Hương Hương công chúa đã bệnh chết, nhưng lại bí mật đưa đi Trấn Hải Vương phủ, cùng kết hôn bài vị Sử Quảng, là kết minh hôn, đương nhiên nàng cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai? Có trời mới biết, Vân Trung Hạc Tê Thanh nói, các ngươi đúng là không bằng cầm thú. Làm hoàng tộc, ngay cả công chúa mình cũng không bảo vệ nổi. Túc Thân Vương nói, thắng làm vua thua làm giặc, có cái gì không tốt? Đúng rồi, điều kiện giao dịch là, cả nhà ngươi đều bị lăng trì xử tử. Xương sọ ngươi xem như lễ vật, đưa cho Trấn Hải Vương xử biện. Vân Trung Hạc giận dữ hét, các ngươi đối đãi Thái Thượng Hoàng, Hương Hương công chúa như vậy, dung túng Trấn Hải Vương phản tặc kia, không bằng cầm thú. Không sợ thượng thiên tức giận, hạ xuống thiên khiển sao? Thiên khiển, Túc Thân Vương cười ha ha nói. Ngao Ngọc ạt Thái Thượng Hoàng cũng trở thành tù phạm. Như là heo chó, ngươi còn giả danh nghĩa của lão báo mộng. Con cáo mượn oai hùng, buồn cười cỡ nào, Vân Trung Hạc gằn từng chữ. Thật có thiên khiển, có tin hay không là tùy ngươi. Túc Thân Vương nói, à, lúc nào vậy? 27 tháng 8. Giờ thân một khắc, Vân Trung Hạc nói, ánh mắt Túc Thân Vương co rụt lại. Vậy mà chính xác đến thời khắc, đó chính là ngày kia rồi. Túc Thân Vương nói, đúng, ngày kia, Vân Trung Hạc nói. Túc Thân Vương nói, vậy rốt cuộc là thiên khiển ở đâu? Vân Trung Hạc nói, ta cũng không biết, nhưng Thái Thượng Hoàng báo mộng cho ta. Nói đến lúc đó nhất định sẽ có thiên khiển. Túc Thân Vương cười ha ha nói. Cái gì, ngươi không biết, Vân Trung Hạc nói, đúng, ta không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng nhất định sẽ có thiên khiển. Túc Thân Vương, Đại Lý Thự Khanh Phó Đại Nhân, Lâm Trung Nhân Lâm Đại Nhân, mấy người các ngươi làm điều ngang ngược, không sợ lọt vào thiên khiển sao? Túc Thân Vương cùng Phó Nhân Long, Lâm Trung Nhân, ba người liếc nhau, sau đó cùng cười to, Ngao Ngọc à, ngươi muốn sống đến điên rồi. Thiên khiển, ha ha ha, chúng ta rửa mắt đợi, người đâu, giải Ngao Ngọc đến đại lao Hắc Băng Đài. Sau đó, Ngao Ngọc lại bị giam trong ngục giam Hắc Băng Đài, để bảo đảm vạn vô nhất thất, vẫn như cũ để Nam Cung Tam đối địch Ngao Tâm Ngao Ngọc tự mình dẫn đầu mấy trăm tên cao thủ Hắc Băng Đài thủ vệ. Tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào tiếp xúc Ngao Ngọc. Không có tường gió nào không lọt qua được. Bởi vì Ngao Ngọc vừa mới tỉnh lại đã hô to, Thái Thượng Hoàng báo mộng, Đại Chu có tội nhân, Thượng Thiên tức giận, sắp bộc phát thiên khiển. Nhưng rất nhiều võ sĩ Hắc Băng Đài nghe được, mà trên đường đi Vân Trung Hạc cũng hô to không thôi. Cho nên hiện tại toàn bộ kinh thành đều truyền khắp câu nói này. Truyền khắp sự cảnh của Ngao Ngọc lần này, nhưng tất cả mọi người coi hắn chỉ để thành trò cười. Trước đó Yêu Phong nói, bọn người Túc Thân Vương tiết độc Thượng Thanh Cung, sẽ bị thần tiên trừng phạt, kết quả, cầu thí gì cũng không có, Thượng Thanh Cung thành hoang phế, ba người này vẫn như cũ không việc gì, hiện tại Ngao Ngọc ngươi sắp bị lăng trì xử tử, Thái Thượng Hoàng bị giam lỏng, ngươi còn giả tá Thái Thượng Hoàng báo mộng, nói cái gì thiên khiển, không phải chuyện cười lớn sao, ngươi dù tiếp tục nhảy cũng vô ích. Cũng không thể nào cứu được chính mình, ngươi nhất định phải chết, như vậy cái gì là thiên khiển, vậy mà để Ngao Ngọc cùng Thái Thượng Hoàng vây quanh thiên khiển này. Bày ra thiên đại mưu kế này, từ huyết tẩy Đại Lý Tự, lại đến máu tươi triều đình, rồi đến chu sát Sử Quảng, cuối cùng trình diễn Hoàng đế đồ giết nạn dân Lãng Châu. Bức Thái Thượng Hoàng thoái vị, bây giờ Thái Thượng Hoàng dùng loại phương thức đặc thù này. Về tới trong hoàng cung, trở thành một tù phạm, đây nào chỉ là được ăn cả ngã về không? Thiên khiển này là địa chấn, gió xoáy, lôi điện, không, không phải, là nhật thực toàn phần, hơn nữa còn là nhật thực toàn phần dài nhất mấy trăm năm qua. Sẽ duy trì dòng dã khoảng 9 phút, vì nhật thực toàn phần này, Vân Trung Hạc đã đợi dòng dã mấy tháng. Tất cả mưu kế, đều tiến hành vây quanh nhật thực toàn phần này. ngày 27 tháng 8. 3 điểm một khắc, nhật thực toàn phần kinh người sẽ bộc phát. Đến lúc đó, toàn bộ thiên địa một vùng tăm tối. Chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Ở địa cầu đời sau, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, đối với nhật thực toàn phần mặc dù ngạc nhiên không thôi, lại không xem là thiên đại sự tình. Nhưng ở thế giới này, nhật thực toàn phần như là ngày tận thế tới. Mặt trời bỗng nhiên không thấy tăm hơi. Rõ ràng là giữa ban ngày, bỗng nhiên lập tức biến thành đêm tối. Cái này khủng bố cỡ nào? Mà trong lịch sử thế giới này, ghi lại mấy lần nhật thực toàn phần, thường xuyên sẽ nương theo triều đình kịch biến. Mấy trăm năm trước nhật thực toàn phần, Đại Hạ Đế quốc phát sinh chuyện hãi nhiên thân vương thí huynh tù cha. Hoàng vị thay đổi, cũng chính là vị thiên cổ nhất đế Đại Hạ Đế quốc kia. Quang Tổ Hoàng đế, y giết thái tử, cầm tù quân phụ, nói đúng là tội nhân Đại Hạ Đế quốc. Thượng thiên nổi giận, cho nên hạ xuống thiên khiển. Thiên hạ tiến vào thời khắc bóng tối. Mọi người đều biết, nhật thực toàn phần có góc độ. Có nhiều chỗ sẽ thấy được, có nhiều chỗ thì nhìn không thấy. Mà lúc đó nhật thực toàn phần, phát sinh ở khu vực Đại Hạ Đế quốc, đều nói bầu trời không có hai mặt trời. Dân không hai chủ, hoàng đế chính là mặt trời trên trời. Vậy có một ngày mặt trời đột nhiên biến mất, ý vị như thế nào? Chính là hoàng quyền thay đổi, mang ý nghĩa thiên hạ đổi chủ đó. Cho nên tại xã hội cổ đại, địa chấn, biển động, gió lốc, tất cả tai ương cộng lại, cũng không rung động lớn bằng nhật thực toàn phần. Đối với thiên hạ vạn dân, nhật thực toàn phần mới là thiên khiển lớn nhất. Thế nhưng nhật thực toàn phần không có bất kỳ lực sát thương gì. Chỉ là bỗng nhiên từ ban ngày biến thành đêm tối mà thôi. Nhưng mang đến tâm lý trùng kích trước nay chưa từng có. Vậy giết người thế nào? Nếu như nhật thực toàn phần, lại thêm mưa sao băng, trời giáng mưa sao băng, nhập vào hoàng cung, đập chết gian thần, cái này đủ rung động hay không? Có đủ, thiên khiển hay không? Mặt trời bị thôn phệ. Toàn bộ thiên địa lâm vào hắc ám, trên trời hạ xuống mưa sao băng khủng bố, phá hủy đại điện hoàng cung, nện một ít đại thần thành thịt nát, hình ảnh này, có đủ kinh người không? Thế nhưng nhật thực toàn phần chính là nhật thực toàn phần. Sẽ không bộc phát mưa sao băng, không có chuyện trùng hợp như vậy, mà dù thật sự có mưa sao băng, đập trúng hoàng cung xác suất cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ không thể nào. Không có mưa sao băng, chúng ta sẽ tạo ra mưa sao băng. Chính chúng ta tạo ra vở kịch kinh thiên thiên thạch trên trời rơi xuống. Nện hủy hoàng cung, đập chết gian thần, viên thiên tà trước đó đã nói. Gã vì giả thần giả quỷ, chuẩn bị không ít thiên thạch, nhưng Vân Trung Hạc nói không đủ. Muốn càng lớn hơn, muốn càng nhiều hơn, dòng dã bố trí mấy tháng. Tháng 6 đã bắt đầu. Bây giờ đã nhanh tới tháng 9, vở kịch kinh thiên này, rốt cuộc sắp mở ra, cách chương.